chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe. Trong chuyên mục hôm nay, sau một số tin tức liên quan đến việc thực hiện triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số là bài viết Hướng tới xã hội hóa và dịch vụ tiện ích. Sau đây là nội dung chuyên mục.
Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên có trên 57.700 lao động gửi hồ sơ đăng ký VSSID. Gần 50.000 hồ sơ VSSID đã phê duyệt hợp lệ, trên 35.500 tài khoản đã đăng nhập phần mềm VSSID. Ứng dụng bảo hiểm xã hội VSSID là một ứng dụng bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sự ra đời của VSSID nhằm tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từ đó từng bước thực hiện việc thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế giấy như hiện nay. Với ứng dụng VSSID, người dùng có thể sử dụng một số tính năng tiện ích như cung cấp thông tin, thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thông tin hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cung cấp các tiện ích tra cứu, mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, các tin tức hoạt động ngành, thông tin về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, hướng dẫn sử dụng ứng dụng, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến.
Qua việc thí điểm sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID tại 10 địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt trong thời gian vừa qua đã mang lại sự tiện lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế và cơ sở khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, tính bảo mật, an toàn khi sử dụng vẫn được đảm bảo, hạn chế được tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh với nội dung đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Sở Y tế để chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế, có văn bản gửi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thống nhất một số nội dung như từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, người bệnh bảo hiểm y tế. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, người bệnh bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã QR code hoặc ghi trực tiếp số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID đối với cơ sở không có đầu đọc. Cơ sở khám chữa bệnh có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tiếp nhận các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội để phối hợp giải quyết. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc sử dụng VSSID để đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những người đã có tài khoản đăng nhập VSSID không cần mang thẻ bảo hiểm y tế giấy đi khám chữa bệnh.
Theo chủ trương mới của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 28, điều kiện để nhận lương hưu sẽ được nới lỏng hơn. Cụ thể, nếu như hiện nay hầu hết người lao động phải đủ tuổi nghỉ hưu và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì mới được hưởng lương hưu. Tại Nghị quyết 28, Bộ Chính trị khẳng định sẽ sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Nội dung này cũng đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu trong dự thảo tờ trình xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Cũng tại dự thảo, Bộ nhấn mạnh, nhiều nước trên thế giới hiện nay cũng quy định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 10 năm là đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, mặc dù mức lương hưu có thể thấp, nhưng vẫn tốt hơn là chuyển sang hưởng trợ cấp tuổi già hay lương hưu xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Như vậy, nếu như nội dung trên chính thức được đưa vào luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và được thông qua, người lao động chỉ cần đủ tuổi nghỉ hưu, đóng bảo hiểm xã hội từ 10 hay 15 năm là đã có thể hưởng lương hưu. Điều này sẽ hạn chế được tình trạng đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu thực hiện xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, chú trọng dự phòng, sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng, phù hợp với điều kiện của người dân. Hiện Thái Nguyên đang tích cực triển khai nhiều phần việc quan trọng. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình cho hay, đối tượng được hưởng thụ khi xã hội hóa, phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản là phụ nữ, nam giới, vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu và khả năng chi trả được kinh phí khi muốn tìm hiểu thông tin tư vấn. Đối tượng tác động là cán bộ y tế, cán bộ chuyên trách dân số tuyến tỉnh và huyện, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tư nhân sản xuất, phân phối, cung ứng phương tiện tránh thai, hàng hóa, dịch vụ, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, để họ hiểu được ý nghĩa của công việc này, thì công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, tạo môi trường xã hội đồng thuận, thúc đẩy xã hội hóa, phát triển thị trường, phương tiện tránh thai, hàng hóa, sức khỏe sinh sản, thị trường cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản là rất cần thiết. Vì lẽ đó, hiện nay thực hiện đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Các cấp ngành chức năng trong tỉnh đã đẩy mạnh cung cấp thông tin, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, đồng thời tiến tới tổ chức các sự kiện truyền thông về xã hội hóa, nội dung và sản phẩm dịch vụ, các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm cung cấp thông tin cho lãnh đạo cấp ủy chính quyền, đoàn thể về lợi ích, sự cần thiết của xã hội hóa, huy động nguồn lực, phối hợp tham gia thực hiện tốt các nội dung của đề án này. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tỉnh sẽ thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa và phát triển sản phẩm dịch vụ theo nội dung của đề án, vận động khuyến khích nhà đầu tư, nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tư nhân trong ngoài tỉnh tham gia hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và phân phối, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản. Với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, tỉnh hướng tới lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với khả năng tiếp cận của bà con, trong đó đặc biệt chú trọng tới những sản phẩm có tác dụng phòng chống ung thư, những giải pháp công nghệ thực hiện đơn giản, có tính cộng đồng cao về sàng lọc, chẩn đoán ung thư vú, ung thư cổ tử cung hiệu quả, dựa trên nhu cầu, điều kiện của người dân và năng lực hệ thống cung cấp. Ngoài ra, để cung ứng sản phẩm trong hệ thống y tế, dân số tại cộng đồng, Thái Nguyên sẽ xây dựng mạng lưới cung ứng sản phẩm là cán bộ y tế, dân số từ tỉnh đến cơ sở, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản, các nhà thuốc trên địa bàn. Tỉnh sẽ huy động tất cả các cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia vào đề án xã hội hóa, cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và dự kiến bổ sung trang thiết bị, dụng cụ cho các cơ sở y tế này theo quy chuẩn để người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ ngay từ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói, được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, chất lượng cao là mong muốn của người dân chúng tôi, nhất là những sản phẩm hữu ích như phòng chống nhiễm khuẩn, hỗ trợ sức khỏe tình dục, dự phòng, sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung. Do vậy, trong thời gian tới, các cấp ngành chức năng nên đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án để người dân sớm được hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản.